Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài mới Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 1 Ai là chủ? Chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng giới thiệu đến bạn nghe đài một chủ đề mới, trách nhiệm của quản gia cơ đốc, với mục đích giúp mỗi chúng ta trở thành người quản gia trung tín của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên người quản gia cần biết là chủ của mình là ai. Chúng ta phải khai trình mọi việc với ai. Vì vậy, chúng ta khởi đầu bằng câu hỏi đơn giản, ai là chủ, một vật gì hoặc một điều gì đó? Câu hỏi quá đơn giản và thật dễ trả lời. Thì ai đang có trong tay, quản lý và sử dụng thì người đó là chủ chứ còn ai nữa. Nghe thì hợp lý đấy, nhưng xét kỹ thì chưa chắc đã đúng đâu. Chúng ta thử xét vấn đề này trên cuộc sống của một người từ nhỏ đến lớn thì sẽ rõ. Lúc còn học mẫu giáo, người cha mua một món đồ chơi cho hai anh em cùng chơi. Khi đứa lớn đang chơi, nếu đứa nhỏ giành thì không dễ gì nó trao lại cho em đâu. Còn nếu đứa em giành được thì đứa lớn khó lòng đòi lại. Hình như cứ đứa nào giành được thì y như là đứa đó làm chủ vậy. Nhưng nếu lúc người cha bắt đứa lớn phải nhường cho em thì sao? Dù ấm ức nhưng nó chắc chắn phải vâng lời. Vậy thì thực chất nó là chủ hay cha nó là chủ của món đồ chơi? Rõ ràng là nó đang sở hữu trong tay, đang quản lý và sử dụng, nhưng quyền làm chủ có khi lại không ở trong tay nó. Rồi khi đứa con đi học tiểu học, cha mẹ bắt đầu cho con một ít tiền bỏ túi để sử dụng cho các nhu cầu cần thiết. Dù nó đang quản lý những tờ giấy bạc, nhưng thật ra nó cũng phải báo cho cha mẹ biết nó đã tiêu xài vào những việc gì trước khi xin thêm. Rồi khi lớn lên, tới ngày đám cưới, cô gái thuê vài bộ soiree để mặc. Cô có toàn quyền sử dụng bao lâu tùy thích và lúc nào cũng được. Nhưng cô có phải là chủ chiếc áo hay không? Rồi khi đi làm, cô ta làm thủ quỹ. Trong tay cô đang giữ một khoản tiền rất lớn. Ai muốn nhận tiền cũng phải qua tay cô. Nhưng khi vắng mặt cô thì không ai có thể tự ý mở két sắt cả. Cô đang có trong tay, đang quản lý và sử dụng một số tiền, nhưng thật tình cô không phải là chủ. Chủ của cô là người không giữ tiền trong tay nhưng lại có quyền chi xuất. Chúng ta có thể nêu thêm nhiều ví dụ nữa trong cuộc sống để thấy câu trả lời cho câu hỏi ai là chủ không đơn giản chút nào. Lại càng không đơn giản khi câu hỏi được thêm vào ít từ ai là chủ đời sống tôi? Thì tôi chứ còn ai nữa? Nhưng chắc bạn còn phải bị ràng buộc bởi biết bao quy luật của xã hội. Muốn ngủ nướng chăng? Không được, phải thức dậy để đi học, đi làm. Muốn cất nhà chăng? Không được đâu, nếu chưa lập đủ hồ sơ xin giấy phép. Muốn ăn ư? Có khi chính sức khỏe của mình không cho phép mình ăn. Muốn hát cho thỏa thích? Nếu đang ngồi trong cơ quan thì đừng hòng. Muốn làm gì thì làm, cứ thử đi. Rồi sau đó quyền làm chủ e rằng sẽ bị trói buộc bởi bốn bức tường. Như vậy dù tôi đang sở hữu, quản lý và sử dụng đời sống tôi, nhưng thật ra tôi đâu có quyền tuyệt đối trên tôi nhỉ. Vậy thì tôi có phải là chủ thật sự của đời sống tôi không? Rắc rối thật. Thế nhưng chúng ta chỉ mới bàn về việc làm chủ vật chất, làm chủ đời sống thuộc thể. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đặt vấn đề, ai là chủ đời sống tôi một cách toàn diện, thân, hồn, linh? Có lẽ chúng ta đã thấy, không phải ai đang sở hữu quản lý và sử dụng thì giờ, đó là chủ. Và cũng chẳng hợp lý chút nào khi nói rằng một tạo vật là chủ của chính mình. Có khi nào một cái tivi nói rằng tôi là chủ của tôi, còn nhà sản xuất ra tôi không có quyền gì trên tôi cả. Tôi muốn hình ảnh có màu gì, sáng hay tối là do tôi, chứ không lệ thuộc vào sự vận hành của các thông số đã định sẵn trong máy khi chế tạo ra tôi. Một cái máy tự làm chủ như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ đi vì nó hoàn toàn vô dụng. Con người cũng vậy, là tạo vật của Đức Chúa Trời thì chỉ có đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời mới là chủ thật sự của con người. Cả vũ trụ này thuộc về Ngài vì do Ngài dựng nên, chứ Ngài không lấy, mượn hay xin của ai khác. Xin xem xuất Ai Cập Ký chương 19 câu 5, Sử Ký Nhất chương 29 câu 11, Thi Thiên 24 câu 1, 2, Thi Thiên 50 câu 10, 12, Ag chương 2 câu 8. Đức Chúa Trời toàn quyền tể trị trên tạo vật của Ngài. Một cái máy có giá trị khi vận hành theo những nguyên lý của nhà sản xuất. Cũng vậy, con người có giá trị khi sống theo chương trình và ý định của đấng tạo dựng nên mình. Đức Chúa Trời mới thật sự là chủ của chúng ta, nhưng Ngài là chủ yêu thương. Sau khi Adam và Eva phạm tội, muốn thoát ra khỏi quyền làm chủ của Đức Chúa Trời, muốn được bằng Đức Chúa Trời, và từ đó, chúng ta cũng vậy. Đã có lần trước khi tin Chúa, chúng ta đã trao quyền làm chủ cho một ông chủ khác, đó là Satan. Một ông chủ có thể có rất nhiều lời êm dịu ngọt ngào. Một ông chủ sẵn sàng chiều chuộng ý riêng của chúng ta, nhưng lại là ông chủ ác. Vì tình yêu thương, chủ chúng ta là Đức Chúa Trời đã bằng lòng giáng thế để tìm chuộc lại chúng ta. Giá chuộc lại quá đắt, chính mạng sống của Ngài. Ngày nay, chúng ta đã tin Chúa, có nghĩa là chúng ta bằng lòng trao chủ quyền đời sống mình cho Chúa cách trọn vẹn. Tuy nhiên, vì ông chủ cũ tàn ác vẫn còn theo sát bên ta, rình mò chúng ta như sư tử rống, nên có khi chúng ta vẫn chưa thật sự dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa tể trị. Vì vậy, có lúc chúng ta cũng đã thất vọng như Phao-lô mà phải la lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu thoát tôi khỏi thân thể hay chết này? Nếu có ai đã la lên câu ấy, thì thật phải cảm tạ Chúa, vì không phải ai cũng cảm nhận được tình trạng thật của mình mà la lên như vậy. Khi một người đã thấy được tình trạng thật của mình, thì người đó cũng sẽ tiếp tục la lên cách vui mừng như Phao-lô. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7 câu 24-25. Nếu tôi sống trong lo lắng về tương lai của mình, nếu tôi tự quyết định cho tình yêu và hôn nhân của mình hay là của con cháu mình, nếu tôi dùng vật chất để mua chuộc hầu đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, nếu tôi nhờ cậy con người hơn là cầu nguyện và nhờ cậy Chúa, nếu tôi không dám dâng hiến cho Chúa vì sợ ngày mai thiếu tiền lấy gì để ăn, nếu tôi coi công việc làm ăn, địa vị, danh vọng của tôi hơn Chúa, nếu tôi tự hào vì những thành quả của tôi cho Chúa, thì tôi đã để Chúa đứng vào hàng thứ yếu trong đời sống của tôi. Cái tôi, tiền bạc, con người đã được tôi coi trọng hơn Chúa. Vậy thì ai là chủ của tôi? Tôi vẫn gọi Ngài là Chúa, nhưng thật sự thì Chúa đâu rồi trong đời sống của tôi? Mỗi người cần nhìn lại chính đời sống của mình. Lời Chúa dạy, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, và cũng không thể nói mình không cần chủ nào. Nếu không để chủ này chiếm hữu, thì chắc chắn sẽ bị chủ kia cai trị, hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là Satan. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải nhận biết ai đang là chủ của tôi. Tôi đang dâng đời sống mình cho ai? Nếu Satan đang cai trị, thì hãy chạy ngay đến thập tự giá của Chúa Giê-xu để nhờ huyết báu của Ngài mà thoát ra khỏi ách cai trị của nó. Chúa không ép buộc ai dâng đời sống cho Ngài, nhưng Ngài luôn chờ đợi, ngóng trông những đứa con hoang đàn của mình trở lại, tự nguyện dâng mình cho Ngài. Tấm lòng của Chúa thể hiện cách thiết tha trong Khải Huyền chương 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Hãy tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống đời thường, vì mình mãi mê làm chủ cuộc đời mình. Hãy nói không với tên chủ gian ác Satan, dù tiếng gọi của nó êm dịu đến mực nào. Hãy lắng lòng mình trong giây phút riêng tư với Chúa để nghe tiếng gõ cửa lòng thiết tha của đấng nhân từ. Ngài không phá cửa để vào, nhưng nhẫn nhục chờ đợi chúng ta mở cửa lòng mình ra, tiếp đón Ngài vào. Tiếng gõ cửa lòng của Chúa yêu dấu vẫn còn vang vọng trong tâm hồn của chúng ta cho đến ngày nay. Không khi nào là quá trễ để quay lại với Chúa cả. Hãy cảm biết mình trước đây là một người tội lỗi, một kẻ phản loạn Chúa, một người tuyên bố rằng tôi là chủ của tôi, để bây giờ có thể gieo mình dưới ơn thương xót của Đấng đã đổ huyết ra cứu chuộc tôi, tự nguyện giao quyền tẩy trị đời sống mình cho Ngài. Hãy luôn luôn nhận rõ ai là chủ thật của mình để cuộc đời không thất bại. Được Đức Chúa Trời Đấng quyền năng yêu thương làm chủ đời sống ta, còn gì sung sướng hơn? Ngài là chủ, là Đấng cứu chuộc, cũng là cha, là thầy và là bạn nữa. Còn sự khôn ngoan nào hơn là trao thác cuộc đời cho Đấng ấy? Chắc chắn chúng ta sẽ thỏa lòng dù hoàn cảnh ra sao, nghèo hay giàu, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thành hay bại, chúng ta luôn vững tin vào chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Có thể chúng ta chưa hiểu hết bây giờ, nhưng tin rằng Cha trên trời luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Lòng tin ấy hoàn toàn có cơ sở, vì Ngài là Đấng tạo hóa quyền năng, khôn ngoan và yêu thương vô hạn. Lòng tin đó giúp chúng ta sống bình an, vui thỏa. Ai là chủ? Câu trả lời tùy thuộc mỗi người. Nhưng hãy nhớ rằng, thiên đàng trên đất thuộc về người nào bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời tẩy trị.
Sống vui vầy ước.